Thưa quý vị và các bạn, đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi trình bày cùng quý vị và các bạn vài ý kiến khi đọc lại tập thơ Đất Khách của Thanh Nam.
Tập thơ đã được in ra cách đây đã hơn 20 năm. Nhà thơ Thanh Nam cũng đã qua đời chỉ 2 năm sau khi Đất Khách được xuất bản. Sách in khổ lớn, bìa và phụ bản bên trong là tranh và ảnh rất đẹp của Duy Thanh, Ngọc Dũng và Trần Cao Lĩnh. Thanh Nam qua Mỹ năm 75, tổng cộng cho đến nay đã gần 30 năm. 30 năm nơi Đất Khách dài hay ngắn. Rất nhiều chuyện đã rơi vào quên lãng, nhưng cũng có rất nhiều chuyện người ta không thể nào quên được trong khoảng thời gian ấy. Chuyện kẻ ở người đi, kẻ còn người mất, tang thương biến đổi, xa nhau khi tóc còn xanh, gặp lại mái đầu đã trắng cả. Lại còn những người một lần chia tay là vĩnh biệt, chẳng còn bao giờ nhìn lại thấy nhau nữa. Đối với một số bằng hữu, một số độc giả của ông, Thanh Nam ở trong trường hợp như vậy. Những người đến muộn trên miền đất Thanh Nam gọi là Tạm Dung này, cầm cuốn sách trong tay, chợt cảm nhận một nỗi buồn mênh mang. Cuốn sách có thật, những dòng chữ trên giấy trắng mực đen là có thật. Nhưng cầm nó trong tay, người ta tưởng chừng chỉ đang cầm giữ một cái ảo. 30 năm tang tóc, lụt lội nước mắt, hay dùng chữ của chính Thanh Nam là phí bao nhiêu tóc xanh đợi chờ, rút cục. Cũng chẳng biết đợi chờ cái gì. Quên hay nhớ thì tất cả mọi chuyện cũng đã tan vào hư không rồi. Không níu lại được gì nữa. Không sửa chữa gì được nữa.
Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng. Nghĩ đắt vô cùng. Giá tự do.
Thanh Nam đã ghi lên trang đầu tập thơ của mình hai câu thơ ấy. Lấy lòng của một người ở lại để hiểu lấy nỗi đau của người đi được chăng? Hiểu được hay không hiểu được? Rồi sao đây? Đất Khách của Thanh Nam tràn ngập một nỗi ngậm ngùi của thân lữ thứ, nhớ nước, nhớ người. Năm đó Thanh Nam còn rất trẻ, chỉ trên dưới 20. Ông nổi tiếng rất sớm. Thanh Nam bỏ Hà Nội vào Nam trước khi xảy ra Hiệp định Geneva, nên ông có dịp làm quen và chơi thân với hầu hết các nhà văn miền Nam, nhất là những người làm việc trực tiếp tại các tòa báo. Khi được tin Lê Xuyên mất mới đây, hầu hết những người quen biết Thanh Nam đều liên tưởng tới ông và những ngày Sài Gòn cũ là vì vậy. Cuộc lưu vong ngày 30 tháng 4, Thanh Nam coi như là
chấp nhận hai đời trong một kiếp, đành cho dông bão phũ phàng đưa. Đầu thai lần nữa trên trần thế, kéo nốt trăm năm, kiếp sống nhờ, đổi ngược họ tên cha mẹ đặt, tập làm con trẻ, nói ngu ngơ.
Có thể lấy cái buồn của người ở lại để hiểu nỗi khắc khoải của người ra đi và ngược lại được chăng? Giả thử rằng được, giả thử rằng không, rồi sao đây? Mọi sự liệu có khác với những gì đã xảy ra? 29 năm, rồi 30 năm, những ai còn, ai mất? Đất nước, người ta có trở về được cũng vẫn chỉ là những cuộc viếng thăm. Những người cùng một lứa bên trời lận đận còn lại bao nhiêu ngày và còn có thể làm được gì nữa đây? Ngoài trên một chục cuốn tiểu thuyết, Thanh Nam còn viết kịch thơ, làm rất nhiều thơ, viết lời ca cho nhiều ca khúc của các bằng hữu, từng phụ trách biên tập nhiều tuần san văn nghệ, biên tập cho nhiều chương trình phát thanh. Ông sống đôn hậu với tất cả bạn bè và được mọi người yêu mến. Ở Mỹ trời mới vào xuân, tiết Việt Nam qua đã khá lâu rồi, có còn, cũng chỉ còn cái rét tháng 3. Liệu có đủ lạnh để ta cùng nghe lại thơ xuân Đất Khách của Thanh Nam không nhỉ?
Canh bạc chưa chơi mà hết vốn, cờ còn nước đánh, phải đành thua. Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng, nghĩ đắt vô cùng giá tự do. Bằng hữu qua đây, dăm bảy kẻ, đứa nuôi kiều hận, đứa phong ba, đứa nằm yên phận vui êm ấm, đứa nhục nhằn lê kiếp sống thừa. Mây nước có phen còn hội ngộ, thâm tình viễn xứ lại như xa. Xuân này đón tuổi gần 50, đôi bóng mình ta say với ta.
Đọc thơ mới giật mình, Thanh Nam mất ở tuổi 50, còn quá trẻ. Thế nhưng có biết bao người như ông có thể coi như đời đã mất từ nhiều năm trước đó, đứt ngang trước đó. Bao giờ tháng 4 sẽ không còn là vết thương của lịch sử chúng ta nữa nhỉ?